Vì sao phụ nữ dễ đi đến giác ngộ hơn đàn ông? Những chướng ngại để đi đến giác ngộ của phụ nữ có giống như của đàn ông không?
Có,
nhưng chỉ khác ở vài điểm. Nói chung thì phụ nữ dễ cảm nhận được những cảm xúc phát sinh ở trong mình và an trú ở trong cơ thể của họ dễ dàng hơn. Vì vậy, tự nhiên họ dễ đi vào trạng thái ung dung tự tại hơn và có khả năng dễ đi đến giác ngộ hơn là đàn ông. Đây là lý do tại sao nhiều nền văn minh cổ chọn những nhân vật hay hình tượng phụ nữ để đại diện hay mô tả về thực tại vô hình tướng và vượt thoát. Người nữ thường được xem như người mẹ khai sinh ra mọi vật, duy trì và nuôi dưỡng chúng suốt thế giới hữu hình. Trong cuốn Đạo Đức Kinh, một trong những cuốn sách cổ và thâm thúy nhất, đạo có thể được dịch là hiện hữu, được mô tả là cái hiện tại nguyên thể và vĩnh hằng, là mẹ của vũ trụ. Tự nhiên phụ nữ gần với giác ngộ hơn đàn ông, vì họ gần như là hiện thân của vô tướng. Còn gì khác hơn là, rốt cuộc, tất cả tạo vật và mọi thứ đều sẽ quay trở về nguồn. Mọi thứ rồi sẽ tan trở lại vào trong đạo, chỉ có đạo là luôn luôn bền vững. Vì nguồn được xem như là thuộc về nữ giới. Điều này được biểu hiện như là hai mặt sáng và tối của biểu tượng giống cái, có tính nguyên hình trong tâm lý học và khoa thần thoại học. Vị nữ thần hay đức mẹ có hai khía cạnh, người tạo ra cuộc sống và lấy đi cuộc sống. Khi lý trí chế ngự và con người đánh mất thực tại về bản chất thần thánh của mình, họ bắt đầu nghĩ về Thượng Đế như là một nhân vật có nam tính. Xã hội trở thành phụ hệ và phụ nữ bị biến thành những thứ phụ thuộc đối với đàn ông. Tôi không có ý đề nghị rằng chúng ta nên quay về thời kỳ mẫu hệ trước đây, hay thời kỳ mà nữ giới đại diện cho những gì thiêng liêng. Ngày nay nhiều người đang dùng từ đức mẹ hay bà để nói về Thượng Đế trời Phật. Họ đang cố khôi phục lại sự quân bình giữa nam và nữ đã bị đánh mất từ lâu, và đó là một điều tốt. Nhưng đó cũng chỉ là biểu tượng và cũng chỉ là một khái niệm mà thôi. Nó có thể tạm thời có ích như một tấm bản đồ hay bản chỉ đường. Nhưng khi ta đã chuẩn bị để nhận chân thực tại vượt thoát mọi khái niệm và biểu tượng, thì đây lại là một chướng ngại gây cản trở hơn là có tác dụng tốt. Một điều vẫn đúng là tần số năng lượng của lý trí cơ bản vẫn là thuần nam tính. Lý trí cưỡng lại, giành giật, kiểm soát, thao túng, đả kích, thu phục, sở hữu, vân vân. Điều này giải thích tại sao theo kinh cựu ước của đạo Kitô thì Thượng Đế là một nhân vật nam, có quyền uy kiểm soát, một người thường hay nổi giận và ta nên kính sợ. Đây chỉ là một hình ảnh Thượng Đế được tạo dựng nên do sự phóng chiếu của lý trí con người. Để vượt lên trên lý trí và tiếp xúc lại được với thực tại sâu xa của an nhiên tự tại ở bên trong, bạn cần đến những phẩm chất rất khác như chấp nhận mọi thứ, không xét đoán, một sự cởi mở để cho phép đời sống tự thể hiện thay vì cưỡng lại đời sống, khả năng ôm ấp mọi thứ trong sự bao dung đầy yêu thương của sự hiểu biết ở trong bạn. Tất cả những phẩm chất này đều liên quan mật thiết đến nguyên lý âm hơn là nguyên lý dương. Trong khi năng lượng của lý trí thì lại rất là dương, chặt chẽ và cứng nhắc, ngược lại với năng lượng của âm tính. Nữ giới thì mềm mại và uyển chuyển, tuy vậy lại mạnh mẽ hơn. Lý trí điều khiển nền văn minh của chúng ta, trong khi an nhiên tự tại chịu trách nhiệm về mọi sự sống trên hành tinh và những thế giới xa hơn trong vũ trụ mà ta chưa biết tới. An nhiên tự tại chính là sự sáng tạo, mà sự thể hiện của nó ta có thể nhìn thấy được qua thế giới vật chất. Mặc dù phụ nữ có tiềm năng đến với giác ngộ dễ dàng hơn, nam giới cũng có thể tiếp xúc được giác ngộ từ trong bản thân mình. Hiện nay đại đa số nam giới cũng như nữ giới vẫn đang còn bị kềm hãm bởi lý trí. Họ cho rằng Họ chính là con người hay suy nghĩ và nỗi đau sâu kín ở trong họ. Dĩ nhiên là điều này sẽ cản trở sự giác ngộ và sự nở rộ của hoa trái trong tình yêu. Nói tóm lại, chướng ngại của phía đàn ông là xu hướng thiên về đầu óc, ưa suy nghĩ, trong khi chướng ngại của phụ nữ là nỗi đau sâu kín của quá khứ ở trong họ. Mặc dù trong một vài trường hợp đơn lẻ, điều ngược lại có thể là đúng. Cũng có trường hợp hai yếu tố trên đều tạo những khó khăn như nhau trên con đường đi đến giác ngộ.